This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hòa Tính xin được chào quý vị. Hôm nay Hòa Tính lại làm thế cho Hoàng Thủy để thực hiện chương trình Kinh tế thị trường cùng với lại Tiến Dũng. Và bây giờ thì Tiến Dũng cũng đang có mặt trên đường live. Mời quý vị chúng ta đến với chương trình Kinh tế thị trường sau đây. Hello Tiến Dũng, chào Tiến Dũng trong một buổi sáng thì là đẹp nhưng mà cũng thiệt là lạnh đó nha. Tiến Dũng khỏe không Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng kính chào quý khán giả của đài 1600 cây chanh Hoàng Tính. Tiến Dũng rất là khỏe, thời tiết hôm nay lạnh nhưng mà sau đó thì nó sẽ rất là ấm, trong này sẽ rất là đẹp và trường sa cũng rất là đẹp, thứ năm sẽ lạnh lại.
Dạ,
được phải không? Có gì mới không
anh? Rất cũng rất là ok. Everything ok hết bạn Hiền. Chỉ có một cái là cái thời tiết làm cho chúng ta sẽ rất là khó chịu nha thưa quý vị. Mình nhìn thấy như vậy đó, nhưng mà nó không phải như vậy đâu. Đã, ăn Tết xong một cái là quý vị sẽ thấy cái lạnh nó sẽ đổ xuống và tất cả cái thời tiết nó cũng sẽ lạnh đấy, nghe. Mưa rồi lạnh rồi, không biết báo hiệu năm nay như thế nào đâu. Cố gắng nha thưa quý vị ha. Chúc mọi điều tốt đẹp thôi, chỉ cầu chúc cho nhau như vậy thôi hả Tiến Dũng ha.
Yeah, cứ như vậy đi, mình đến đâu hay đến đó. Tức là ví dụ thường cái điều trị nó cũng có thể cũng giống nhiều người, cũng khác nhiều người, tức là life is short, don't make it shorter. Tức là đời sống chúng ta nó rất là ngắn ngủi, chúng ta đừng làm nó ngắn nữa. Đơn giản là chúng ta sống một cách thật là lạc quan, kính thưa quý vị. Lạc quan nhưng mà đừng có thả hồn ở biên giới được rồi. Tức là chúng ta nhớ là sống vui vẻ. Cái câu rất là hay mà trong Kinh Thánh chúng ta là đừng có giận ai khi mà mặt trời lặn rồi, sáng ngày hôm sau thì hết giận liền ha. Đừng giận lâu quá, kính thưa quý vị. Well, buổi sáng ngày hôm nay phải nói là một lần nữa, kính thưa quý vị, thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay không có đẹp. Lý do vì thứ nhất là tháng 3 này lãi suất sẽ tăng lên, điều đó điều rất bình thường, và thị trường chứng khoán thì không ảnh hưởng mạnh lắm. Nhưng ảnh hưởng mạnh bởi vì cái chi tiêu hoặc là cái tiêu xài của người Mỹ nó có chiều hướng chậm lại vào tháng 12. Lý do mà tại sao thị trường chứng khoán xuống vì không phải người Mỹ không có tiền. Nhưng mà cái khó chịu là có tiền mà không có hàng. Dow Jones giảm 224 điểm, hiện tại là 33.935 điểm, S&P 500 giảm 52 điểm, rồi Nasdaq giảm 52 điểm, hiện 13.300 điểm, S&P 500 giảm 17 điểm, 4.309 điểm, thì đúng 15 là 1.80%. Dầu thô thì hiện tại lên 1 đồng 68 đồng 26 xu trong thùng dầu thô, 1 euro đổi được 1 đồng 11 xu, vàng giảm 5 đồng 90 xu, 1.789 đồng 10 xu cho một ao vàng. Lãi suất 15 năm, 2.92, 30 năm, 3.59, ở Việt Nam một bị kia mua vào 23.450 đồng, bán ra 23.480 đồng. Vàng thì mua vào 61.750.000 đồng cho một lượng, bán ra 62.500.000 đồng cho một lượng. Inflation là một trong những cái nguyên do mà phụ làm cho cái nền kinh tế Hoa Kỳ nó chậm lại vào tháng 12 khi mà người dân tiêu xài. Theo cái report mới nhất từ Bộ Thương mại sáng ngày hôm nay thì họ cho biết rằng khi mà cái tháng 12 người dân Hoa Kỳ tiêu xài ít lại bởi vì không có hàng hóa và inflation đã làm cho người ta chậm lại. Giải thích một cách đơn giản cho vị dễ hiểu như thế này. Nếu vị nào mà muốn làm một cái trắc nghiệm, một cái thử nghiệm thì chúng ta có thể nói về xe đi ha, cái lĩnh vực về xe đi. Cách đây khoảng hơn 1.5 năm về trước, nó chính xác hơn là khi trước khi ông Biden lên ngồi ghế tổng thống đi, thì chúng ta vào những nơi bán xe đó, xe nhiều vô cùng. Chúng ta có thể mua xe Honda, xe Ford, xe Wayne, một cái parking lot hay một cái dealer xe rất nhiều. Bây giờ quý vị thử làm một cái thử nghiệm, tức là ngó vào những cái parking lot của những cái chỗ mà dealer bán xe đó, đếm trên đầu ngón tay chứ thưa quý vị, tức là nó không có hàng nữa. Người dân Hoa Kỳ vẫn có tiền, nhưng mà không có hàng. Nếu mà trường hợp này tiếp tục xảy ra trong những ngày sắp tới nữa, thì chắc chắn những cơ sở thương mại sẽ chuyển qua, nó gọi là crisis, economic crisis. Hay chính xác hơn, nó gọi là đi vào cái recession. Tại sao? Bây giờ chúng ta mở một cái tiệm bán, bây giờ tôi nghĩ một cái gì đơn giản, hay bán quần áo đi. Chúng ta phải có doanh thu đúng không? Bán quần áo, bán mua áo, mua quần về bán ra lấy lời. Bây giờ hàng hóa không có, thì cái tiệm chúng ta bán gì? Mà không có bán thì làm sao có tiền để trả những cái overhead. Overhead là những gì? Những hàng tiền, điện, tiền nước, tiền ga, tiền bướng chỗ, tiền nhân viên này nọ. Thì chắc chắn cái kết quả là gì? Là đóng cửa. Và cái điều này thật sự ra hồi sáng hôm nay thì cũng cảm thấy rất là thú vị. Quý vị có thể vào cái website thì cũng chia sẻ những cái link này ở trên cái Facebook của mình, Ngô Tiến Dũng nha. Và đó, anh chàng Elon Musk, anh twist một cái mà cả thế giới hiện tại bây giờ cũng đang rất là hả dạ vì anh nói đúng. Anh nói rằng ông Biden treat người Mỹ giống như là ngu dân. Anh nói là chính xác cái câu đó là Biden treat American like a fool, là ngu dân, tức là nghĩ người dân Mỹ rất là ngu. Điều này hồi sáng nay giờ là các truyền thông và cơ quan truyền thông nói rất là nhiều vấn đề này, và Dũng mới chia sẻ chi tiết trên cái Facebook của mình. Và Bộ Thương mại cho biết rằng nó đã giảm tháng 12, nó giảm 0.6%, trong cái tháng 11 thì tăng lên 0.4%. Đây là cái cách tiêu xài người dân. Rõ ràng thì hàng hóa chứ không phải là không có tiền, thưa quý vị. Điều này thì tôi thấy rằng nếu mà trong tương lai tiếp tục như vậy rồi thì Mỹ sẽ không biết đi về đâu. Trong khi đó thì cái labor cost lại tăng lên. Cái labor cost là chẳng hạn như là bây giờ ví dụ mướn người nhân viên 10 đồng, bây giờ trả 15 đồng, bây giờ trả 17 đồng, bây giờ trả thậm chí cả 20 đồng một giờ. Là cái đó là gọi cái labor cost. Đúng ra thì vào khoảng tháng 7, tháng 12, cái thời kỳ, chu kỳ đó thì nó lên 1.3% thôi. Nhưng mà tính nguyên năm, từ năm ngoái đến năm nay đó, nó lên 4%. Thì cái lương của người Mỹ được adjustment lên 4%. Cái vấn đề, Tí Dũng đặt một câu hỏi cho quý vị và chúng ta có thể tự trả lời. Trước đây quý vị làm 9 đồng một giờ, đời sống quý vị nó như thế nào? Nhưng bây giờ chúng ta làm 15 đồng một giờ, đời sống quý vị nó có điểm khác không? Có thể nó khác một chút xíu, nhưng mà ngược lại nó sẽ đi một cái vấn đề rất là phức tạp sau này. Một cái chương trình gọi là kiến thức 101 về economy, chúng ta phải thừa hiểu tại sao nước Mỹ mấy chục năm nay họ lên lương, lên tiền, gọi là cái tiền minimum wage, họ lên rất là từ từ để họ control được inflation, rất nhiều thứ khác. Bây giờ thí dụ như thế này, thí dụ là cái công ty lớn, ok, nước Mỹ những cái corporation nó rất là lạ, thí dụ đã giải thích rất là nhiều lần. Bây giờ thí dụ có mỗi công ty, thí dụ nói là cái goal của tôi là năm nay phải làm lời nha, gọi là profit 100 triệu, nhưng mà năm nay tổng doanh thu là hết và chia đều từ cộng trừ nhân chia ra, cái profit còn là 98 triệu thôi, mất 2 triệu. Thì phải làm sao năm sau? Cắt giảm nhân viên, lên hàng hóa, lên giá, lên cả sao? Phải đúng 100 triệu. Lý do những cái corporation lại có những cái cổ đông. Mà những cổ đông như là investor. Và investor như vậy họ không chấp nhận cái hàng như Dũng nói là mỗi năm tôi có 1 triệu. Tôi bỏ túi một công ty 100 triệu. Chia đều ra 100 investor, mỗi người được 1 triệu. Bây giờ năm nay tôi được có 800 ngàn à. Tôi thiếu 200 ngàn, tôi không chịu. Thì họ phải làm sao, cái người mà để đứng đầu ông CEO đó phải làm cách nào cắt giảm nhân viên, đuổi nhân viên, lên giá thành để đạt được con số 100 triệu mới được. Còn không là anh sẽ mất cái ghế CEO của anh. Đúng không? Cái trường hợp này cũng vậy. Bây giờ trường hợp như tôi lên lương nhân viên, nhưng mà tôi phải lên tiền hàng hóa. Tại vì nhân viên tôi lên thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng vào cái tiền profit của tôi rồi. Thì hàng hóa sẽ tăng lên. Hàng hóa tăng lên thì ai là người sẽ chết, quý vị biết không? Những người low class, hay là những người gọi là blue collar, những người làm việc làm công, họ sẽ không có chịu nổi. Hàng hóa lên, xăng lên, everything lên, tiền mướn, tiền rent lên, tất cả mọi thứ đều lên. Vậy thì nó gọi là một cái domino, và trong tương lai thì chắc không ai chịu nổi nếu mà trường hợp lạm phát tiếp tục tăng như vậy. Một bản tin kế tiếp thì bản tin nhẹ nhõm hơn, là vui hơn, đó là nói về cái những cái bến cảng của Hoa Kỳ, đặc biệt về bến cảng ở bên Savannah, ở Georgia, the Georgia Port. Và cái ông ở đây là CEO ở đây là ông Lynch. Ông cho biết rằng hàng hóa được lưu thông nhiều hơn 20% so với năm ngoái. Và theo như lời của ông và cái sự tiên đoán của ông đó, thì ông cho biết rằng có thể lẻ lắm, sớm lắm là giữa tháng, giữa năm nay đó, là tháng 6 đó, hàng hóa có thể nhiều hơn như vậy thì nó giúp cho cái inflation nó nhẹ nhõm hơn một chút xíu, chứ không phải là nhiều nha. Tức là hiện tại chúng ta biết Hoa Kỳ đang sống trong cái thời kỳ gọi là bottleneck về cái supply. Mà nãy bản tin đầu tiên cũng nói người dân Mỹ có tiền nhưng mà không có hàng để mua. Thì đây là những một trong những trường hợp. Năm cái container vừa import vừa export last year là khoảng 5 triệu 6. Thì bây giờ nó lên đến khoảng 6 triệu 6, tăng hơn 1 triệu nữa. Thì ông nói là khoảng 20%. Thì hy vọng rằng ông nói có thể tạm tin được. Khi mà cái flow về cái container nó flow, keep flowing như vậy thì really good. Và đặc biệt là cái người truck driver có thể từ 20 tuổi bây giờ xuống 18 tuổi là eligible để chạy xe truck, thì hy vọng trong tương lai như vậy nó sẽ better hơn. Khâu Nhạc, wow, cảm ơn Mỹ và Trung Quốc. Khâu Nhạc một lần nữa lại lên ngôi. Khâu Nhạc là một cái thương hiệu mà tôi biết là của Ninh Pháp, nó uống nhiều thứ XO vân vân, cũng là Khâu Nhạc. Có thể, ví dụ nghĩ này, tự Dũng nói cho vui thôi, Khâu Nhạc có thể là trị được COVID hay sao đó, không biết nữa. Một cái report mới nhất, Khâu Nhạc đã tăng lên đến 31%. Và tổng số bán của năm ngoái là lên đến khoảng 4 tỷ mốt Mỹ Kim, tương và tăng lên khoảng 10. Riêng về cái volume đó, về cái số bottle bán ra đó, là nó tăng lên khoảng 223 triệu bottles. Khâu Nhạc đủ các loại luôn. Và Pháp vẫn giữ đứng đầu Khâu Nhạc và Champagne đứng đầu thế giới. Theo cái report mới nhất thì Trung Quốc là một trong những cái quốc gia đứng thứ nhì tiêu thụ về Khâu Nhạc. 34 triệu cái bottle vào năm ngoái. Hoa Kỳ vẫn đứng đầu 37 triệu bottles vào năm ngoái. Thấy rằng người dân Hoa Kỳ wow, cũng uống rượu dữ ha, rất là uống dữ. Bản tin kế nói về Devote, một cái loại cưa mà điện. Cái Devote là một cái loại mà thương hiệu rất là nổi tiếng và reliable, tức là nó có uy tín. Và họ đã recall bởi vì cái cưa này bằng điện. Và khi chúng ta turn on thì nó chạy, turn off nó vẫn chạy. Wow, cái này nguy hiểm mà, cái cưa điện kiểu này mà nguy hiểm lắm. Nếu vị nào có mua cái Devote mà cái loại inch 18 inch 15 ampere đó thì chúng ta trả lại càng sớm càng tốt, vì nó bị lỗi, tắt vẫn chạy. Cái điều này rất là nguy hiểm, tại vì những cưa đến lúc nào cần ngưng nó không ngưng, nó chạy luôn nữa, rất là nguy hiểm ha. Và tiếp cuối cùng, coi chừng chúng ta bị blackmail trong tương lai, không biết tại sao, nhưng mà thì không biết dùng chữ blackmail là thế nào, dạng gì thì tôi không biết, cái gì đó xấu của thằng Tính thì nó thằng Tính đưa tiền đây, không đưa tiền tôi tiếp tục làm tiền, anh làm tiền khi nào mà cái bản cái sự xấu anh tôi tiếp tục che đại danh, đó là cái blackmail. Và anh chàng Elon Musk, một lần nữa liên quan anh chàng, anh này thì có nhiều cái phương tiện về gọi là sử dụng những phương tiện rất là đặc biệt như là tàu, rồi như cái private jet là máy bay riêng đó. Cái vấn đề ở chỗ này là tháng 6 năm 2020 thì anh tự phát hiện ra rằng có một cái cậu bé, sau này nó biết cậu bé có 19 tuổi thôi, tên là Sweeney. Cái anh chàng Sweeney này đó đã hack vào cái FAA, tức là Cục Hàng không Liên bang System, và track ngay được cái flight schedule của anh. Tức là cái jet của anh Elon Musk này đó, anh đi đâu, bay lúc nào, nơi đến, nơi A, nơi B là ở đâu, trong thời gian điểm bay là bao lâu, và ngừng ở cái airport nào, và ngừng xuống tắt máy lúc nào, biết hết luôn. Và anh chàng Elon Musk sau khi mà track it down rồi đó, thì anh thấy rằng wow, anh biết được anh chàng này, anh nói là tôi trả cho cậu 5.000, cậu làm ơn kick out khỏi mai cái account đó, đừng có theo. Nhưng mà anh chàng Sweeney 19 tuổi này đó sao biết không? 50.000 để tôi có tiền đi học và mua xe nữa. 50.000 for school and a car. Thì tôi thấy là một lần nữa, technology nó rất là tốt cho quý vị, nó giúp quý vị rất là nhiều. Nhưng mà đó, coi chừng nó cũng dao hai lưỡi. Chẳng hạn như Texas là một trong những tiểu bang đứng ra để mà sue, thư kiện cái Google, bởi vì Google track cái device của quý vị đi đâu, họ biết quý vị làm gì, đang đi đâu, ở đâu. Nên cái điều đó thật sự là nó rất là riêng tư, rất là khó chịu. Và đây là một trong những cái bài học mà trong tương lai, tôi nghĩ là technology càng nhiều thì chúng ta sẽ gặp nhiều vấn đề nữa trong tương lai, kính thưa quý vị. Con xin lời trở lại Hoàng Tính.
Dạ vâng, đúng vậy. Khoa học kỹ thuật hiện tại thì quý vị thấy Wow, kinh khủng lắm. Thì song song đó thì tất cả những cái gì mà nó nguy hiểm nó cũng lúc nào nó cũng rình rập chúng ta hết trơn, thưa quý vị. Cái blackmail này cũng có rất là lâu rồi, nhưng mà trong thời gian sắp tới thì nó lại càng phát triển với một cái tính cách phải gọi là tinh xảo hơn nữa nha, thưa quý vị. Cho nên đón nhận khoa học kỹ thuật trong một cái niềm vui rồi chúng ta cũng sẽ khỏe khoắn nhiều lắm, đầu óc cũng tỉnh thơ nhiều lắm, mà ngược lại thì chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái vấn đề phải lo. Lo cho chính bản thân mình, lo cho gia đình mình, lo cho con cái của mình, lo cho cái công việc, lo cho cái tiền bạc của mình nó có đứng vững được hay không, phải không Tí Dũng?
Dạ vâng, đúng là như vậy. Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Cũng không quên chúc anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Cảm ơn Tí Dũng rất là nhiều. Chúc bạn một cuối tuần vui vẻ. Và cảm ơn quý vị thính giả theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường này. Chúc quý vị một ngày an lành bên bạn bè, người thân và công việc của mình nha. Thưa quý vị, hẹn gặp quý vị trong các chương trình trên Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM.